Mời quý Phật tử đồng niệm Phật hồi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lại các cái phần kinh mà những cái tháng này trước chúng ta đã học liên hệ đến cái phần kinh A Hàm. Và buổi giảng kinh hôm nay thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe cái bài kinh tên là Kinh Giáo Hóa Bệnh. Bài kinh này nằm ở trong kinh A Hàm 1, và bài kinh sẽ được liên hệ đến cái vai trò của ông cấp cô độc. Và trong cái tuần rồi đó, trước hai tuần đó, thì chúng ta đã có nghe về cái bài, nói về bài tình tính bất động, tức là làm thế nào để có một cái niềm tin thanh tịnh đối với ba ngôi báo. Và trong hai cái người cư sĩ tiêu biểu của hồi thời Phật á, tức là bà Visakha và ông Suda, tức là ông cấp cô độc đó, theo công tên tiếng Phạn là cho bằng Sudata Natha Sintika, tức là cấp cô độc, tu đạt cấp cô độc. Và trong cái bài kinh này đó, chúng ta cũng sẽ được nghe rằng cái người cư sĩ nổi tiếng này đó đã được Đức Phật và các vị thánh tăng nói xin duyên cho ông nghe không là hết 14 bài kinh. Tức là một trong những cái duyên phước rất lớn. Và các vị biết là trong ngày xưa đó, một cái vị cư sĩ mà được Đức Phật đề cập tới nhiều nhất và được nói riêng về những bài kinh dành cho cái vị cư sĩ đó là ông cấp cô độc. Và bà Visakha là một trong những người được nói nhiều nhất, do cái duyên thù thắng là những cái vị cư sĩ này họ đã chứng thánh quả. Và không chỉ riêng hai cái vị cư sĩ đó mà còn nhiều vị cư sĩ khác nữa hồi thời Đức Phật còn tại thế đã chứng thánh quả. Chúng ta thì không có đủ duyên được sinh với thời mà gọi là chánh pháp, tức là gặp Đức Phật ra đời. Nhưng mà chúng ta cũng còn một cái duyên, tức là chúng ta gặp được cái giáo lý của Ngài và những bài kinh mà Đức Phật đã dạy để lại trong các tạng kinh. Chúng ta được nghe chư tăng ni hoặc là trùng tuyên trở lại, và chúng ta cũng y theo đó mà phụng hành. Dĩ nhiên là trong đời này đó, các vị biết rằng có rất nhiều người chứng thánh quả chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà vì cái thời mà người ta gọi là ác thế ngũ trược này đó, thì những vị chứng thánh quả thì người ta lại ẩn đi, và người ta không có cho cái người nữa làm thế gian thị phi này biết nữa là họ chứng thánh quả. Bởi vì khi mà một cái thế gian thị phi này mà biết được rằng một người nào đã thành tựu cái đạo quả thì sẽ có những cái thử thách rất là lớn, và cái sự nữa là khảo đảo trong cái cuộc tu hành của họ nhiều hơn. Thành ra thường thường những vị chứng quả thì họ đã nghĩa là thị hiện nhiều phương cách khác nhau, và nói một cách khác là trong cái thế giới mình gọi là vàng thao lẫn lộn này đó, chúng ta khó tìm thấy được cái người chứng thánh quả. Nhưng không có nghĩa là không có người chứng thánh quả, kể cả từ nghĩa là bốn quả vị, tức là quả vị A La Hán, rồi tới ba quả vị kia, tức là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm và A Na Hàm, là những cái đều là những quả vị thánh trong Kinh Văn Thừa. Tuy nhiên cái phần mà chúng ta học kinh là để chúng ta biết được làm thế nào để người nào có thể dự vào được hàng thánh quả, và căn cứ trên một cái nhìn hoặc là trong một cái cách thức tu tập nào để mình biết rằng người đó đi vào con đường chân đạo và chứng được thánh quả. Cũng như các Phật tử biết là cái thế giới bây giờ là người ta hay bị nữa là lường gạt. Lường gạt tức là chứ mình cứ nghe hết người này chứng đạo, người kia chứng đạo, hoặc là người này tu đúng và người kia tu sai, và người nào cái pháp nào tu có thể là nó tốt hoặc xấu, mình cứ bị lường gạt trên cái mặt kiến thức nhiều hơn là trong những cái thực tế. Thì trong cái phần mà trình bày kinh, trong những bài kinh mà chúng ta học ở cái thiền viện á, thì thầy chỉ muốn trình bày giới thiệu các Phật tử biết rằng những cái nhận định nữa là chính xác để mình biết được làm thế nào để biết được một người tu đi vào cái đạo lộ chân chánh. Giống như lần trước mà chúng ta học được một cái câu nói rằng là cái tứ niệm xứ là con đường độc đạo, con đường duy nhất để có thể thành tựu A La Hán quả. Hay là nói nếu theo tư tưởng của Đại Thừa là khi nào mà người nào có thể ứng dụng được cái lý bát nhã, tức là thấy được chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì người đó có thể độ nhất thiết khổ ách, và người đó có thể chứng được A-la-hán ngay trong đời này. Đó là hai con đường mình thấy rất là rõ ràng. Và khi hai con đường mà mình thấy rất rõ ràng đó, mình làm thế nào để mình muốn biết một người họ có chứng thật sự là có chứng quả hay không á, thì mình phải biết rằng họ có thực sự là trong đời sống, trong lời nói, trong tư duy và trong hành động của họ đó, mình biết được rằng họ có thực sự thấy rằng ngũ uẩn giai không hay không. Hay nói một cách khác, có nghĩa là họ thường họ đã nói là sống an trú trong cái vai trò vô ngã hay không. Còn nếu người nào mà mình thấy rằng nó rơi vào con đường của danh, của lợi, của não phiền và nhiễm ô các pháp á, thì mình biết rằng cho dù được xưng tán bao nhiêu nữa thì tất cả đó chỉ là những cái hình thức vẽ vời để làm cho cái đời sống mà người ta gọi là đạo đức đó, cái thiệt ra thì nó chưa hẳn là đi vào những con đường chứng quả thanh tịnh. Ngay trong cái bài pháp mà chúng ta đã học vừa rồi, tức là cái bài mà liên hệ đến tịnh tính bất động, nếu một cái người cư sĩ tại gia hay là một người Phật tử xuất gia, tức là tăng hay ni, mà ngay cả đi vào trong cửa đạo, nhưng mà cái mục tiêu hướng thượng, tức là cái con đường hướng thượng sắp đến, cái lý tưởng đến á, mà chỉ chênh lệch tự do, nghĩa là thỏa mãn nhu cầu ăn mặc, thỏa mãn nhu cầu tâm lý, hay là thỏa mãn nhu cầu cho tín đồ Phật tử, thì người đó cũng sẽ không đạt được tịnh tính bất động. Đó là cái điều chắc chắn. Bởi vì vậy vậy mà chúng ta sẽ biết rằng tại sao có những người mà ta nói rằng tu thì rất lâu, nhưng mà cái trở ngại, và nhiều người tu rất là thời gian rất là dài nhưng mà vẫn thối chuyển hay là thối thất bộ đề tâm. Bởi vì trong cái con đường mà định nghĩa cái phần mà tịnh tính bất động, chúng ta đã thấy rõ rằng do khi nào mà đạt được tính mà tính tâm thanh tịnh thì người đó mới không có thể thối chuyển được. Và nếu mà muốn đạt được tính tâm thanh tịnh á, thì cái phần mà cái cơ sở sống hoạt động hiện tại thì người đó phải hoàn toàn xả ly được bản ngã, tức là không cầu, không có những nhu cầu thỏa mãn, hoặc không có những cái nhu cầu mà vì mình. Cho nên chẳng hạn bây giờ một cái người tín đồ Phật tử hay là một cái người xuất gia, gọi là Phật tử xuất gia, nhưng mà quỳ trước bàn Phật hoặc là cầu nguyện, cầu ước mong những gì cho cá nhân chúng ta, thỏa mãn những gì chúng ta cho rằng hạnh phúc, đạt được những cái hạnh phúc của riêng mình, của gia đình mình và những người mà liên hệ đến mình, thì người đó cũng không có khả năng đạt được tịnh tính bất động, cho dù họ có thể nữa là đi chùa có thể 50 năm hoặc 100 năm đi nữa. Đây là những cái định nghĩa rất là đơn sơ nhưng mà hoàn toàn chính xác. Bởi vì khi mà cái Phật quả mà khi chúng ta tu càng lúc càng cao, thì chúng ta mới thấy rằng tại sao tư tưởng đại thừa càng lúc càng cao là nói đến một mức độ là thậm chí cái quả mà mong cầu chứng đắc người ta cũng không có cầu nữa. Bởi vì trong cái bài mà tư tưởng của Bát Nhã, gọi là tâm kinh á, gọi là cái sườn chính của tư tưởng của hệ đại thừa, thì chúng ta đã nghe được cái câu nghĩa là thậm chí nghĩa là cái nghĩa là vô trí diệt vô đắc, tức là không có trí và không có sở đắc, tức là không có đắc thành tựu cái gì cả. Cái người tu hành không có ước mong thành tựu cái gì cả. Nghĩa là nó đã vượt lên cái phần nghĩa là cái phần xả ly, cả ngôn ngữ, cả nghĩa là ly cái tâm duyên tướng, tức là cái tâm mà mình muốn được cái đạo đó cũng phải xả ly. Và nếu sau này cái dịp các vị sẽ đọc lại cái bài kinh Kim Cang á, thì các vị sẽ thấy rằng Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề và nói thế nào để đạt đến cái địa đỉnh cao của tánh không của Bát Nhã, thì cái tư tưởng đó nó rất là cao. Đôi khi cái phần của chúng ta chưa có đạt được thì chúng ta sẽ cố gắng nữa là không có thường nhắc đi nhắc lại, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được rằng nếu mà cái pháp mà Đức Phật gọi là thượng pháp ưng xả hà hữu chi pháp, tức là cái pháp tối thượng á, là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn phải xả đi huống hồi những cái phi pháp, tức là không phải là đạo. Thì như vậy nếu mà ngày nào mà chúng ta biết rằng chúng ta còn quỳ trước Phật, chúng ta cầu xin sám hối, rồi chúng ta cầu cho mình được bình an, chúng ta cầu được cái gia đình mình được tốt đẹp, chúng ta cúng dường, chúng ta cầu mong rằng cái phần cúng dường của chúng ta sẽ đạt được những cái phước báo cho mình, cho gia đình mình đời này và đời sau, thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ cầu những phước báo hữu lậu. Cái đó không phải là mục tiêu của con đường nghĩa là giải thoát hay là lý tưởng được gọi là chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều đó nó phân biệt rất là rõ ràng. Để khi mình làm một Phật tử mình sẽ có những nhu cầu gì? Ví dụ mình nói rằng tại sao mà mình thấy rằng tu hoài mà không ai thấy ai thành Phật, tu hoài mà không thấy ai thành đạo, hoặc con thấy tu hoài mà con vẫn bị phiền não hoài. Mình thường thường mình thắc mắc vậy. Mình nghĩ rằng nó nói rằng là tu thì trong cái thời gian mình tu là mình phải tiến bộ, mình phải đỡ phiền não, mình phải không khổ, mà tại sao con tu hoài mà con cứ bị khổ hoài? Thì mình sẽ tìm lại cái nguyên nhân nào mà mình tu và nguyên nhân nào mà mình tu mình vẫn bị khổ. Hai cái đó nó khác nhau. Tức là một con đường của lý tưởng giải thoát mà Đức Phật nói đây, tức là tứ thánh quả, nó khác với con đường mà mong cầu phước báo và hữu lậu cho đời này và đời sau. Đó, hai cái đó nó khác nhau. Cho nên khi cái người Phật tử chúng ta đó, và kể cả người Phật tử xuất gia mà chỉ có những mong cầu nho nhỏ, tức là mong cầu cho mình được nữa là tu mà sao mà được yên ổn, được nữa là Phật tử nữa là thương mến, tu mà được nữa là ai cũng khen ngợi, được cúng dường đầy đủ lợi dưỡng, và đi đến đâu thì cũng có thể là được người này người kia nữa là tôn trọng. Thì ngay lúc đó cái phần mà mong cầu chúng ta nó chỉ ở trong vai trò làm một con người bình thường mà thôi, chứ chưa bao giờ vượt đến cái hàng thánh nhân. Nếu chưa bao giờ vượt đến được hàng thánh nhân thì cái quả gọi là vô lậu của tứ thánh quả không bao giờ có cơ sở đạt đến. Đó là những người Phật tử xuất gia. Còn nói đến những người Phật tử tại gia là những người chỉ mong cầu rằng là con cúng dường, con bố thí, con làm phước, nhưng mà con tu con phải được cái gì chứ, nếu con tu không được gì con tu làm gì. Thì ngay lúc đó chúng ta biết rằng cái mong ước chúng ta là mong ước của thế giới tương đối, tức là tu để được một cái gì đó. Và nếu cái gì đó không thỏa mãn được của mình á, thì mình trở thành bất mãn và phiền não sẽ khởi lên. Cho nên ví dụ giờ mình nói rằng mình đến một cái chùa, thầy ví dụ mình đến một cái chùa để vì cúng dường, để vì tụng kinh, để vì nghe kinh, nhưng mà cái phần mà đáp lại cái chùa đó cũng phải hoan hỷ, phải vui vẻ cho mình. Chứ mà nếu mình thấy mình đến một cái chùa mà nó lạnh nhạt với mình, cái chùa mà ông thầy nhiều khi mình hỏi ông thầy dòm rồi chứ, mình thấy mình chán, nó vậy thôi tôi đi làm gì, thì có nghĩa là ngay lúc đó mình cũng khởi niệm rằng mình chỉ đến cái chùa với điều kiện là phải thỏa mãn một phần nào tâm lý cá nhân của mình. Trên đó chúng ta sẽ hiểu được tại sao mà con đường tịnh tính bất động của người Phật tử tại gia và xuất gia không đạt được trong đời này. Đó là lý do mà thầy muốn trình bày lại để các vị lưu ý kỹ rằng, tuy là chúng ta có quyền chọn lựa, nhưng mà cái phần chọn lựa hiện tại của chúng ta là chúng ta đang chọn lựa trên cái phương pháp hay gọi là trong cái thái độ của tương đối. Bởi vì trong đời này ít ai dám nói một cái phần tuyệt đối nữa là mình tu mà cái bằng sẵn sàng chịu đắng cay. Cho nên khi mà mình đọc một cái bài kinh trong bài sám hối mà các Phật tử ở đây thường đêm có đọc á, thì nghe câu nó rất là hay, rất là tha thiết, nhưng mà phải nói rằng rất hiếm, có nghĩa là tỷ lệ một phần triệu người vẫn chưa làm được cái lời phát nguyện đó. Ví dụ như là cái lời phát nguyện rằng là con chẳng quản hay là con không quản ngại trăm ngàn sự khó đó, con quyết lòng vì đạo hy sinh, chưa có ai dám làm chuyện đó hết. Có nghĩa là cái lời phát nguyện của mình là vậy đó. Cái lời phát nguyện của mình nghĩa là làm thế nào là mình không quản trăm ngàn sự khó, trăm ngàn sự thử thách, nhưng mà con quyết lòng vì đạo hy sinh. Thì cái chỗ mà quyết lòng vì đạo hy sinh này là nó tương đương với một cái từ gọi là tịnh tính bất động đối với ba ngôi báo. Nhưng mà chúng ta chưa có người nào làm được cả, kể cả những người Phật tử xuất gia. Bởi vì khi đối đầu với một cái sự kiện nào đó mà nó thuộc về phiền não, nó thuộc về thử thách, nó thuộc về mình gọi là cái bằng là nó dằn vặt hay là nó là cọ sát quá mạnh rồi đó, thì mình kiếm đường mình một là thối thoát, hai nữa là kiếm một con đường rồi nó êm đẹp hơn, tốt đẹp hơn mà để mà tiếp tục tu. Chứ nếu mà nói rằng là cho mình nữa là thử nó là thẳng thắn đi, như có lần mà thầy nói rằng nếu người nào mà dám phát được một cái đại nguyện là nói rằng là con nguyện mau cho đời này đó mà con trả hết được với con tu hành á, nó là con nguyện đó là ví dụ như cái nhiều Phật tử nữ hay nam tới nói thầy, nói con bây giờ lỡ tạo nghiệp rồi thầy, con nguyện con trả cho hết nghiệp đời này, con khỏe đời sau, con không có muốn dướng nghiệp này nữa. Nhưng mà thực ra mình nói mình nguyện vậy, nhưng mà cái nghiệp này mình muốn trả trong một đời này thôi đó, là chỉ cần là nhân lên một cấp độ là hoàn toàn là mình chạy dài liền. Chỉ cần là đối tượng của mình, cha mẹ mình hoặc bản thân mình mà tuyên bố rằng bị một cái bệnh ung thư, ngay tức khắc ngày mai là coi như toàn bộ tinh thần mình nó suy sụp hoàn toàn, thậm chí sống còn không muốn sống nữa thì làm sao mà nói tới chuyện tu. Cho nên nói rằng là con phát nguyện là con trả hết, con trông về cái nợ của con với ông này và con với bà này trong đời này trả hết. Mình nói thì đơn giản vậy, nhưng bây giờ nữa là người ta chỉ cần nhân cái nợ lên phải trả hết trong đời này. Nghĩa là ví dụ như đời này đó, mình trả mình nói tưởng đâu dễ dàng, nhưng mà có thể rằng trong đời này đó, mình phải bị mù hết hai mắt ngay trong ngày mai. Không có người nào dám nhận điều đó hết, không có người nào dám nhận điều đó nếu mà nghiệp quả mình nó nặng vậy. Hay là nói rằng con nguyện con trả hết được trong đời này, bước ra đường làm sao mà xe nó cán chuột hết hai cái giò. Không có một người nào dám nói rằng con trả hết trong đời này hết, mà đó chỉ là một phần 18 trong một kiếp. Tính theo tỷ lệ trên năm tâm gọi là một phần 18. Cho nên trong bài mà nói về tu và người ta nói rằng có một người mà trong một đời đó là phải mù mắt, trong một đời phải ăn xin, rồi trong một đời phải chùi hủi, rồi đến nỗi là té cầu tiêu chết, rồi thậm chí chết rồi chôn xuống mồ, nghĩa là bị sét đánh răng cái tâm nắm mồ lên. Chỉ trong một đời mà dồn lại vậy thì có ai chịu nổi thì người đó được gọi là phát đại nguyện của Đại Bồ Tát, dám quyết định trả nghiệp trong một đời. Nhưng mà mình đâu có ai dám, không ai dám hết. Do không ai dám đó, chúng ta mới đo lường được biết rằng cái phần đó là tịnh tính bất động của chúng ta thường thường đó là bị thử thách rất là lớn, rất là lớn. Và ở đây đó, trong cái bài kinh Giáo Hóa Định cũng vậy, khi mà cái người định á, là cái vị trưởng giả cấp cô độc á, là cái vị mà thầy nói là đạt được tính, tính bất động á, khi ông định á, là trong một thời, trong bài kinh nói á, là khi Phật du hóa tại nước Xá Vệ trong rừng tháng lâm á, thì bây giờ ông cấp cô độc á, mang bệnh rất là hiểm nghèo, giống mình nói bây giờ là gần như bệnh.